Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hoa kính chào quý vị đến với câu chuyện thứ năm hàng tuần. Mới đây thì 300 sinh viên y bác sĩ từ trường Đại học Y Dược Hải Dương vào thành phố Hồ Chí Minh để chi viện cho việc chống dịch thì đã gặp một sự phản ứng dữ dội của người miền Nam nói riêng và người Sài Gòn nói chung. Bởi vì đi kèm với việc vào chống dịch thì phái đoàn 300 sinh viên này cũng đã gương cao những khẩu hiệu như là giải phóng miền Nam, tiến vào Sài Gòn, mở đường Hồ Chí Minh trên không, vân vân. Từ những cái phản ứng của người miền Nam thì cũng có một phản ứng ngược lại nói rằng người miền Nam kỳ thị vùng miền. Và hôm nay Mai Hoa có luật sư Trịnh Hữu Long, tổng biên tập của Luật Khoa Tạp chí, một người sinh năm 80 tại miền Bắc hoàn toàn lớn lên trong mái trường xã hội chủ nghĩa, để tìm hiểu căn nguyên của việc mà những người miền Bắc rất thích sử dụng những khẩu hiệu thời chiến tranh, dù chiến tranh đã qua đây cách đây gần 50 năm rồi, khi họ vào Nam cho cái mục đích cá nhân hay là công việc. Và vì sao 50 năm trôi qua nhưng người miền Nam vẫn không thể nào chấp nhận được những khẩu hiệu đó cho bất cứ những hoạt động nào áp đặt vào miền Nam? Và hôm nay luật sư Trịnh Hữu Long sẽ trình bày cái vấn đề này. Anh Long có thể có một cái lý giải vì sao mà có những vấn đề này xảy ra thưa anh?
Vâng, cảm ơn chị Mai Hoa. Xin chào quý vị khán giả. Tôi nghĩ rằng là những cái biểu hiện về phân biệt vùng miền và kỳ thị vùng miền hiện nay ở Việt Nam, nó có căn nguyên về văn hóa, về chính trị, về kinh tế, về lịch sử. Cái sự phân biệt thì đôi khi nó có thể là lành mạnh và nó là một cuộc cạnh tranh lành mạnh. Tuy nhiên là trong rất nhiều trường hợp nó biến thành kỳ thị. Ở Việt Nam thì nó có một cái vấn đề lịch sử, đó là các vùng miền ở Việt Nam đã bị chia rẽ trong lịch sử. Và chúng ta điển hình là chúng ta có thời kỳ đàng trong, đàng ngoài, là một cái thời kỳ mà chị Nguyễn phân tranh, và đó là thời kỳ mà nội chiến xảy ra triền miên trong hàng trăm năm trời. Chúng ta cũng có một cái thời kỳ bị chia rẽ thành ba kỳ trong trong cái thời Pháp thuộc. Thế thì Việt Nam có một vấn đề rất lớn trong lịch sử, đó là các thế lực chính trị thường có xu hướng chia rẽ đất nước để phục vụ cho những cái nhu cầu về mặt quyền lực, về mặt kinh tế của họ. Và thứ hai nữa, các vùng miền Việt Nam có xu hướng bị chia cắt do cái địa hình Việt Nam nó trải dài từ Bắc xuống Nam, nó quá là dài, trong khi cái điều kiện để di chuyển và đi lại trong lịch sử nó không có thuận lợi, không có điều kiện để gặp gỡ với nhau, để giao lưu với nhau, để hiểu với nhau. Chính vì thế cho nên là người ta lưu truyền những câu chuyện không nhất thiết là sự thật về nhau, và nó dần dần nó dẫn đến những cái diễn ngôn mang tính chất là kỳ thị. Thế thì trong cái thời buổi mà chính trị bản sắc, hay còn gọi là identity politics, nó nổi lên thì những vấn đề liên quan đến căn tính, liên quan đến bản sắc, nó càng ngày nó càng trở thành một vấn đề chính trị hơn nữa. Cái sự phân biệt vùng miền ở Việt Nam hiện nay nó cũng chỉ là một sự tiếp nối trong lịch sử với một cái cú hích rất là mạnh, đó là cuộc nội chiến Việt Nam trong thời kỳ những năm 54 đến năm 75. Nó là một cái câu hỏi trong lịch sử chưa có lời giải đáp và chưa có được giải quyết rốt ráo. Và trong suốt quá trình từ năm 75 đến nay, chúng ta chưa bao giờ có một cái diễn đàn, một cái không gian chung để thảo luận về những cái câu hỏi chưa có lời giải đáp đó. Khi mà chúng ta kìm nén, chúng ta đè nén tất cả những cái nhu cầu cần phải đối thoại với nhau, thế thì chúng ta sẽ tạo ra cái điều kiện để cho những tin đồn, để cho những cái thông tin sai sự thật nó chiếm lĩnh diễn đàn. Và những thông tin đó dần dần trở thành thông tin chính thống và được chính quyền bơm thổi thành những thông tin chính thống. Và những thông tin này có tính chia rẽ rất là cao. Đó là lý do mà tôi nghĩ rằng là người Việt Nam ngày nay vẫn không giải quyết được những vấn đề trong lịch sử và tiếp tục cái câu chuyện phân biệt vùng miền, kỳ thị vùng miền đã xảy ra trong lịch sử Việt Nam trong suốt hàng trăm năm qua. Và đó tôi nghĩ rằng là vấn đề, một trong những vấn đề chính trị lớn nhất mà người Việt Nam phải giải quyết nếu như chúng ta muốn chung sống với nhau như một cộng đồng dân tộc chung.
Gần đây thì anh cũng một cái bài viết rất là xúc tích về vấn đề về năm cái điều nhạy cảm mà người miền Bắc nên hiểu về người miền Nam. Thì anh có thể nói qua năm cái điều nhạy cảm gì mà nhiều người Bắc không biết được?
Vâng. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái diễn ngôn phân biệt và có xu hướng là kỳ thị người miền Nam khá là phổ biến ở miền Bắc. Nó có nguyên nhân từ cái góc nhìn của người ta đối với cuộc chiến tranh Việt Nam và những gì xảy ra sau cuộc chiến. Chính vì thế cho nên là trong cái bài viết của mình thì tôi có chỉ ra 5 cái điều. Thứ nhất đó là cái chuyện mà người miền Bắc coi cái cuộc chiến đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và họ coi chính quyền Sài Gòn khi đó là chính quyền bán nước, theo theo Mỹ bán nước. Thì đó là một góc nhìn của người miền Bắc, trong khi đó người miền Nam thì lại không nghĩ như vậy. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái góc nhìn này nó chi phối toàn bộ cái quan điểm của người miền Bắc đối với cuộc chiến Việt Nam,
Chính
cũng như
xác.
là thái độ của họ đối với người miền Nam sau cuộc chiến. Thế thì người miền Bắc thực sự mà nói là gần như không biết gì về những gì xảy ra ở miền Nam sau năm 75 cả. Cái này là cái mà rất là thực tế, ngay cả ở những cái đô thị lớn như là Hà Nội. Tôi sống ở Hà Nội cũng gần 10 năm thì rất ít người biết về những chuyện này. Những cái chuyện mà người miền Nam bị đưa vào trại cải tạo gần như không được nói đến ở miền Bắc. Rồi cái chuyện người miền Nam bị đánh tư sản. Thế
Vâng.
thì cái việc cướp tài sản, cướp đất đai, nhà cửa, rồi là đóng cửa các doanh nghiệp ở miền Nam, nó xảy ra một cách ồ ạt mà hoàn toàn không có được thảo luận trong các chương trình học, kể cả ở bậc đại học ở Việt Nam. Rồi cái chuyện người miền Nam phải bỏ nước ra đi theo cả đường biển lẫn đường bộ. Rồi cái vấn đề về thuyền nhân Việt Nam, vấn đề người tị nạn Việt Nam hoàn toàn không được nói đến ở miền Bắc. Thế thì làm sao người miền Bắc có thể hiểu được những bi kịch mà người Việt Nam đã trải qua, đúng không ạ?
Dạ vâng.
Những cái bi kịch đó thì càng được chính quyền hiện nay khoét sâu vào bằng cách là cứ mỗi năm là cứ đến ngày 30 tháng 4 là họ họ tuyên truyền về chiến thắng 30 tháng 4 ở khắp mọi nơi. Họ chưa bao giờ thừa nhận tất cả những cái sai lầm của họ trong cái việc mà đối xử hà khắc với người miền Nam sau năm 75 cả. Thế thì những vết thương chưa lành không được vá lại mà còn bị khoét sâu thêm nữa. Thế thì nó là một cái nỗ lực có chủ ý của chính quyền nhằm khoét sâu thêm cái mối ngăn cách giữa Bắc và Nam. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái điều vô cùng tai hại đối với tương lai của Việt Nam sau này. Tôi không muốn người miền Bắc tiếp tục sa vào cái bẫy tuyên truyền đó nữa. Và đó là lý do tại sao tôi viết cái bài 5 cái điều nhạy cảm mà người miền Bắc nên biết về Việt Nam. Làm sao cho những người Việt Nam, đặc biệt là những người trẻ hiện nay, có thể nhận ra được là đồng bào của họ thực sự đã có một quá khứ như thế nào.
Dạ vâng. Với tất cả những gì mà đang xảy ra với tù nhân lương tâm, họ bị bắt, họ bị lấy đất, họ bị đánh đập, họ bị tàn ác, khiến cho rất là nhiều người phẫn nộ và khiến cho một số người trở thành những cái người bất đồng chính kiến và lên tiếng. Tất cả những gì đang diễn ra trong tình hình hiện nay với những cái người bất đồng chính kiến và tù nhân lương tâm thì theo tôi không bằng một gốc nào với những cái gì mà các sĩ quan và quân nhân cũng như là các nhân viên của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và gia đình của họ đã phải đón nhận từ sau năm 75. Ngay sau cái cuộc ngày 30 tháng 4 thì đã có 1 triệu người đã phải đi học tập cải tạo miền Bắc, họ bị mất hết cả nhân phẩm trong cái nhà tù ngoài Bắc. Rồi trong Nam thì gia đình phải hơn 1 triệu người đã phải đi kinh tế mới và mất hết toàn bộ. Và đó là số liệu của Viện Bảo tàng Chiến tranh Úc từ Bộ Quốc phòng Úc cung cấp và công bố. Rồi những gia đình đó đã phải tìm mọi cách để mà tự sống rồi đi ra Bắc. Cái thời điểm đó mà có thể từ Nam ra Bắc vào rừng núi để mà thăm chồng là một cái kinh khủng. Rồi những cái người đi vượt biên rồi bị hãm hiếp chết. Tất cả những cái điều đó nó đã gây một cái dấu hằn khủng khiếp trong người miền Nam. Mà chính quyền thì che giấu. Khi mà chính quyền che giấu như vậy thì cái việc tự bản thân của mỗi người tìm hiểu nó có tác dụng như thế nào để giúp vượt qua được một cái âm mưu của một cái thế lực chính trị nào đó đang cố kìm hãm mình.
Vâng, theo tôi thì nếu như người ta muốn hiểu nhau và người ta muốn tôn trọng nhau thì người ta phải tìm đến với nhau thôi. Tìm đến với nhau theo hai cách. Một đó là tìm đến với nhau theo nghĩa rất là truyền thống, đó là thực sự ngồi lại với nhau để hiểu câu chuyện của nhau. Tôi nghĩ rằng là nếu như một người miền Bắc có tiếp xúc nhiều với người miền Nam thì chắc chắn sẽ thay đổi thái độ của mình, dù ít dù nhiều. Cái này là một cái nó rất là tự nhiên trong bản tính của con người thôi. Khi mà người ta có một người bạn là con em của quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, thế thì ngay lập tức người ta sẽ phát sinh cái nhu cầu là cần phải tôn trọng những người bạn đó, đúng không ạ?
Dạ.
Thế thì đó là một cái bản tính tự nhiên của con người, chưa nói gì đến cái chuyện là hiểu biết lịch sử gì cả. người ta biết rằng đó là một cái vấn đề trong gia đình của người bạn của mình mà người ta có nhu cầu tôn trọng. Thứ hai nữa, tôi nghĩ rằng đó là mở rộng ra những cái cuộc họp như vậy, những cái cuộc gặp gỡ như vậy, chúng ta có thể có những cái diễn đàn nhỏ nhỏ thôi giữa những người Bắc và người Nam để người ta có thể trao đổi với nhau. Và rộng hơn nữa, tôi nghĩ rằng đó là cái môi trường thông tin mà các tờ báo, các đài phát thanh truyền hình có thể đóng vai trò rất là lớn. Đó là làm sao đưa được những thông tin về sự thực lịch sử đến cho người dân miền Bắc. Tôi nghĩ rằng đó là cái thái độ kỳ thị của người miền Bắc, nó đáng thương hơn là đáng trách. Đáng thương đó là tại vì họ là nạn nhân của một cái hệ thống nhồi sọ cực kỳ kinh khủng. Tôi là nạn nhân của cái hệ thống nhồi sọ đó trong suốt hơn 20 năm đầu tiên của đời mình. Và tôi chỉ có thể học về miền Nam, về lịch sử miền Nam, về cuộc nội chiến Việt Nam vào quãng độ tuổi từ sau 25 trở đi mà thôi. Điều đó có nghĩa rằng là tôi đã có đến gần như là toàn bộ cái thời đi học của mình là hoàn toàn sống trong cái hệ thống tuyên truyền đó. Thế thì những bạn trẻ người Việt Nam ngày nay vẫn duy trì cái thái độ đó, đó là tại vì những cái diễn ngôn đó nó gắn với một cái niềm tự hào dân tộc, nó gắn với một cái chủ nghĩa dân tộc mà cái cuộc nội chiến Việt Nam nó cái chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 75 nó giúp cho họ củng cố cái niềm tự hào đó. Thế thì người ta có nhu cầu tự hào, người ta có nhu cầu cần phải khẳng định lại những cái diễn ngôn của phe chiến thắng. Những cuộc đối thoại là cái thứ quan trọng bậc nhất để người ta hiểu nhau. Tôi tin rằng đó là bản thân tôi là một cái ví dụ rất là tốt cho cái việc này, tại vì tôi đã tìm hiểu về miền Nam khi có cơ hội tiếp xúc với các anh chị cô chú bác của cộng đồng Việt Nam hải ngoại, những người trước đây đã từng vượt biên, những người trước đây đã từng sống trong các trại tị nạn, và sau này thì họ quay trở lại để giúp Việt Nam và gặp gỡ với các nhà hoạt động. Những cuộc gặp gỡ đó đã làm tôi thay đổi rất là nhiều trong cách nhìn nhận về cộng đồng hải ngoại cũng như là về lịch sử Việt Nam. Tôi hiểu hơn rất là nhiều và cái sự tôn trọng của tôi hiện nó phát triển dần theo năm tháng như vậy đó. Thế thì những cuộc gặp gỡ như vậy là cực kỳ cần thiết. Người ta cần những trải nghiệm cá nhân để người ta có thể hiểu được người khác hơn, đặc biệt là người khác chót bị gắn cái nhãn mác là phe thua cuộc. Thế thì những người bên phe thắng cuộc sẽ cần phải có những cuộc gặp gỡ như vậy để hiểu được bên thua cuộc hơn. Và tôi nghĩ rằng đó là sau cùng thì người miền Bắc cũng sẽ phải hiểu rằng là bên thua cuộc thực sự chính là toàn thể nhân dân Việt Nam. Khi mà chúng ta đã đánh mất đi một cái đánh mất đi những cái giá trị tự do dân chủ, đánh mất đi một nền kinh tế rất là tốt ở miền Nam ngày xưa, và chúng ta đánh mất đi những cái giá trị đạo đức, giá trị nhân văn rất là tuyệt vời, đã từng là những giá trị phổ biến ở miền Nam ngày xưa. Đó là cái thất bại của chung của dân tộc. Và sau cùng người miền Bắc cũng sẽ cần phải hiểu rằng đó là ngày 30 tháng 4 năm 75 thực sự là mở ra một chân trời mới cho người miền Bắc chứ không phải là cho người miền Nam. Và người miền Bắc đã học được rất nhiều về kỹ năng kinh doanh, về cách vận hành một nền kinh tế, về những giá trị nhân văn nhân bản, về cả những kiến thức học thuật từ người miền Nam. Thì tôi nghĩ rằng đó là những thứ mà người miền Bắc sẽ dần dần phải nhận ra trong quá trình mà tiếp xúc với người miền Nam. Mỗi con người đều có nhu cầu tự cứu bản thân mình, không ai có nhu cầu bị lừa cả, cũng không ai muốn bị lừa cả, và ai cũng muốn sống một cuộc sống chan hòa, nhân ái, dựa trên tinh thần bác ái với người khác. Bản thân người Việt Nam với nhau cũng có nhu cầu sống với nhau trong một cái xã hội nó hài hòa hơn, thương yêu nhau hơn và bác ái hơn. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái nhu cầu rất là thiết thân của mỗi con người, chứ chưa nói đến một xã hội.
Vâng,
Và
và phía
tôi
miền
cho
Nam
rằng
làm
là
cái gì để mà có thể hiểu hơn về một nửa đồng bào của mình ở miền Bắc? Những cái người mà theo như là anh nói là đã bị hoàn toàn là bị một bộ máy tuyên truyền khổng lồ tin rằng là cái cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước là một cái chiến thắng của dân tộc.
tôi nghĩ rằng là trước khi chúng ta là người miền Bắc, chúng ta là người miền Nam, chúng ta là người cộng sản hay người cộng hòa, thì trước hết chúng ta đều là con người đã. Tôi nghĩ rằng đó là chúng ta, nếu như ta nhìn nhau giống như như là những con người với nhau, thì chúng ta sẽ tìm ra được cách hành xử đúng mực trong những cuộc giao tiếp, trong những cái va chạm, kể cả trên mạng lẫn ngoài đời. Tôi nghĩ rằng đó là người miền Nam sẽ cần phải hiểu người miền Bắc ở một số những chiều kích như thế này. Thứ nhất đó là người miền Bắc khác, khái niệm người miền Bắc khác với khái niệm người cộng sản. Chúng ta sẽ không thể nào đánh đồng hai thứ này với nhau được. Và thứ hai nữa, bản thân trong số những người cộng sản cũng có rất là nhiều các kiểu người khác nhau. Và có trong đó có những người thực sự là tội nhân, trong đó có những người thực sự là những người đã gây ra rất là nhiều tai ương tang tóc cho đất nước. Nhưng mà trong đó cũng có rất là nhiều những người đang nỗ lực cải cách cái bộ máy đó, nỗ lực có thể làm được những cái điều gì đó tốt đẹp trong cái vai trò của mình. Và tôi cũng xin nói rõ là trong số gần 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ trong đó là quan chức và có cái khả năng gây ra tội ác, hay là có khả năng có thể là vơ vét của cải mà thôi. Phần lớn đảng viên cũng chỉ là những người làm công ăn lương bình thường trong cả bộ máy nhà nước lẫn trong các doanh nghiệp, hoặc thậm chí họ cũng chẳng có một cái vai vế gì trong xã hội cả. Thế thì chúng ta sẽ phải nhìn nhận cái bức tranh nó một cách toàn cảnh như vậy để chúng ta biết cần phải đối xử với từng người khác nhau như thế nào. Trong cái cách nhìn nhận đối với người miền Bắc, tôi nghĩ rằng đó là một cái sự thấu hiểu rằng người miền Bắc là nạn nhân của một hệ thống tuyên truyền nhồi sọ, và họ là nạn nhân của một cái lịch sử tuyên truyền cực kỳ có hệ thống và cực kỳ tinh vi. Tôi nghĩ rằng đó đó là cái yếu tố sẽ giải thích rất là nhiều cho cái cách tư duy, cách hành xử của người miền Bắc ngày nay. Nó cần phải được thấu hiểu, nó cần phải được cảm thông trước khi nó cần được phê phán. Người ta sẽ cần người khác hiểu mình, người ta sẽ cần người khác tôn trọng mình trước khi người ta nghe mình, đúng không ạ?
Dạ vâng.
Thế tôi nghĩ rằng đó là cái nền tảng của mọi cuộc thảo luận giữa người miền Bắc và người miền Nam, và đó là cái thái độ mà tôi tin rằng sẽ rất là hữu ích, rất có tính xây dựng nếu như người miền Nam có thể bắt đầu một cuộc thảo luận với người miền Bắc theo một cái chiều hướng như vậy.
Chính xác. Với những cái người Việt mà xa xứ thì họ rất là tôn trọng lá cờ vàng. Tuy nhiên với những cái em học sinh như chuyện vừa rồi tại xảy ra ngay tại cộng đồng Úc, một em học sinh 17 tuổi đã
Vâng.
xé cờ vàng và gây nên một cái sự phản ứng cũng dữ dội, và không phải ai trong cộng đồng cũng đồng tình với những cái thái độ phản ứng dữ dội đó đối với em nhỏ, bởi vì
Vâng.
một số người nói rằng là cái việc em nhỏ làm và thái độ phản ứng của người Việt với em nhỏ đó đã đánh mất đi một cơ hội giáo dục để giúp cho những cái người trẻ bị nhồi sọ như vậy và gia đình của em hiểu về cái giá trị cờ vàng mà chính người Việt hải ngoại đang rất là tôn trọng. Như
Vâng.
anh Trịnh Hữu Long trình bày là muốn người khác hiểu, muốn cho người Bắc hiểu về cái giá trị dân chủ cộng hòa mà người Việt Nam, người miền Nam hoặc là người Việt Nam ở hải ngoại đang tôn vinh đó, thì không thể nào mà chửi nhau qua lại hoặc là hiềm khích nhau qua lại được.
Vâng. Tôi rất là đồng ý với ý kiến của chị. Tôi nghĩ rằng đó là cái sự kiện mà cái cậu xé lá cờ vàng đó, nó là một hành vi rất là nhức nhối. Bản thân tôi cũng thấy nhức nhối. Tuy nhiên, đó chính là cơ hội để cộng đồng người Việt Nam hải ngoại đối thoại với cái cậu đó và có
Đúng
thể
rồi.
làm thay đổi cái góc nhìn của cậu đó. Và cái chuyện mà những người miền Bắc, những y bác sĩ, những sinh viên y mà miền Bắc đang được đưa vào để gọi là chi viện cho miền Nam chống dịch bây giờ đó, đó thực sự mà nói cũng là cơ hội để người miền Nam tiếp xúc với người miền Bắc tiếp xúc với người Việt Nam, và là cơ hội để hai bên hiểu nhau hơn. Và nếu như người miền Nam muốn người miền Bắc hiểu mình hơn thì đây chính là cơ hội. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ cần phải rất là thực tế, rất là thực dụng
Dạ vâng.
trong cái việc mà giải quyết vấn đề như vậy, và coi những cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với nhau đó là cái cơ hội để thay đổi. Tôi tin rằng nếu mà chúng ta tận dụng được những cơ hội đó thì tình hình sẽ thay đổi rất là nhanh chóng.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn luật sư Trịnh Hữu Long rất là nhiều. Như đã thưa là luật sư Trịnh Hữu Long là tổng biên tập của luật khoa tạp chí. Luật khoa tạp chí có một cái tờ Vietnamese bằng tiếng Anh là đen trong hai cái tờ mà đã đưa những cái thông tin theo cái tinh thần của văn chương trình là khai dân trí cho người Việt Nam. Luật sư Trịnh Hữu Long hiện thì đang sống ở Đài Loan và đang mong mỏi một ngày sẽ được về lại để xây dựng một đất nước Việt Nam tốt đẹp như tất cả mỗi người Việt Nam đang mong muốn. Vâng, thưa cảm ơn anh rất là nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn chị Mai Hòa, xin cảm ơn quý thính giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.